Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 18.
Năm Dân Quốc 24, 1935. Nghe cư sĩ niệm Phật đã lâu, chẳng biết có chú ý nơi tín nguyện cầu sanh Tây Phương hay chăng. Trong Phật Pháp, Pháp môn vô lượng, bất luận đại, tiểu, quyền, thật, hết thảy Pháp môn đều phải dùng giới, định, huệ để đoạn tham sân si cho hết sạch không còn sót thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Điều này khó như lên trời, chẳng phải là chuyện hàng phàm phu xác đất đầy dẫy triền phược như chúng ta mà hồng mong mỏi được. Nếu dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha cầu sanh Tây Phương, thì bất luận công phu cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ, đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Điều này giống như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển. Chỉ chịu lên tàu, liền có thể đến được bờ kia. Ấy là nhờ sức tàu, chứ chẳng phải bản lãnh của chính mình. Tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương cũng giống như thế, hoàn toàn là Phật lực, chứ không phải đạo lực của chính mình. Hễ đã sanh về Tây Phương, thì sanh tử đã liễu, phiền não chẳng sanh. Đã giống như người vận dụng công phu tại nơi ấy đã lâu, đã đoạn sạch phiền não liễu sanh tử. Vì thế, niệm Phật quyết định phải cầu sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo trời người trong đời sau, chớ nên nương theo những kẻ rời lìa tín nguyện, chỉ dẫn người khác niệm Phật cầu khai ngộ. Niệm Phật cốt yếu là nhiếp trọn sáu căn. Trong lúc niệm Phật, nhiếp tai lắng nghe kỹ. Đấy chính là biện pháp để nhiếp sáu căn. Có thể chí tâm lắng nghe kỹ, thì công đức so với việc chẳng lắng nghe, niệm tán loạn, khác biệt rất lớn. Pháp này bất luận người thường, trung, hạ căn đều dùng được, đều được lợi ích, chỉ có lợi, không điều tệ. Hãy nên bảo hết thảy mọi người tu đều tu theo đây. Tôi vốn muốn nói cặn kẽ, nhưng do không có thời giờ, sợ trễ tràn chuyến trở về của ông, nên chỉ viết đại lược những nghĩa lý trọng yếu. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao, gia ngôn lục, đọc rồi sẽ tự biết hết. Số 102. Thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn. 7 lá thư. Năm Dân Quốc 21. 1932. Thư số 1. Qua bức thư do Trần Huệ Xưởng chuyển đến, biết ông tuổi chưa đến tráng niên, nhưng khá có tín tâm, hằng ngày tụng vài quyển kinh Kim Cang để mong sám hối tốt nghiệp, quả thật là một đại sự trong đời người, nhưng cần phải chí thành cung kính mới tốt. Nếu giống như cung cách ông viết chữ nguệch ngoạc, thì lợi ích sẽ thuận theo cái tâm phù phiếm bị giảm đi rất nhiều. Ông lại muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tài. Ông vốn tên là Thông Tài, vừa thông minh vừa có tài, sử dụng chánh đáng thì có thể mong thành thánh, thành hiền, tạo công lập nghiệp. Nếu sử dụng không chánh đáng sẽ tự lầm, lầm người đọa trong ba ác đạo. Thiên tai, nhân họa hiện thời đại đa số đều do những kẻ thông minh có tài tạo nên. Nếu do trí huệ phân biệt được tà chánh, hiểu rõ nhân quả, xuôi theo điều lành, tránh điều dữ, sẽ thành tài đạt đức. Có trí huệ thì tài năng sẽ giúp cho đạo, không có trí huệ thì tài năng sẽ trái đức. Vì thế đặt tên cho ông là Huệ Tài. Ông hãy nên nhìn vào cái tên nghĩ đến ý nghĩa. Trong khi khởi tâm đồng niệm, hãy thường suy xét xem có hợp trí huệ hay không. Nếu hợp thì mở rộng ra, chẳng hợp liền tiêu diệt ngay, chẳng cho nó chớm nảy nữa. Lại phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại còn dạy người. Người làm được như vậy chính là đệ tử thật sự của Phật. Huống chi nay đang là lúc tình thế hoạn nạn, Phàm trong là gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con và tôi tớ, ngoài là thân thích, bè bạn và hết thảy những ai quen biết, đều nên khuyên họ thường niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát để làm căn cứ gặp nguy thành an, gặp dữ hóa lành trong hiện tại, để làm phương cách sao cho trong tương lai khi hết tuổi thọ sẽ vĩnh viễn lìa khỏi biển khổ sanh tử. Phương pháp niệm và lợi ích chẳng dễ gì nói tường tận trong chốc lát được. Tôi đã bảo Huệ Xưởng gửi cho ông Gia Ngôn Lục và những sách thích hợp. Hãy đọc sẽ tự biết. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp thì phải thực hiện với 10 phần thành tâm, trì kinh và niệm Phật về mặt sự tuy giống nhau, nhưng lòng thành có sâu hay cạn, phù phiếm hay thiết tha khác biệt. Cho nên, lợi ích càng khác biệt lớn lao. Mọi chuyện trong thế gian đều phải do lòng thành để được thành tựu. Huống gì trì kinh, niệm Phật, muốn dùng cái thân phàm phu để liễu sanh thoát tử, siêu lên cõi Phật, mà thiếu lòng thành, há có được chăng? Thư số 2. Người tu hành chỉ trọng thực hành, cần gì phải bày vẽ phô trương, muốn chụp hình quá lố. Quang một mực không thích chụp hình. Gần đây, trong tờ Phật Hóa Sang của Hương Cảng Phật Học Hội, có đăng hình Quang, một đệ tử gửi đến 10 cuốn, nay gửi cho ông một cuốn. Hơn nữa, trước kia, ông Trương Thủy Tăng khắc in kinh Dược Sư ở Dương Châu, có gửi cho một gói. Nay gửi cho ông 5 cuốn, ngoại trừ một bản từ dữ. 4 bản kia đưa cho những người xin quy y. Tiền hương kính của bọn họ đã nhận đầy đủ. Hãy nên nói với bọn họ, đã quy y Phật Pháp, hãy chiếu theo pháp môn tịnh độ trong Phật Pháp để tu. Đừng đèo thêm những pháp luyện đan, vận khí, vân vân của ngoại đạo. Pháp này được ích lợi dễ dàng nhất cho cày vào Phật lực. Ngoài ra, những pháp khác đều cày vào tự lực. Cho nên, khác với pháp này như trời với vực. Luyện đan là pháp để hộ thân, hộ khí, chẳng phải là pháp liễu sanh thoát tử. Ngay cả các pháp tham thiền, nghiên cứu giáo nghĩa và mật tông cũng chẳng phải là pháp khế cơ. Pháp chẳng khế cơ giống như thuốc không đúng bệnh. Chỉ có mỗi mình pháp tịnh độ thích hợp khắp 3 căn cơ thường, trung, hạ. Dù phàm hay thánh đều nên tu tập, chớ nên nghe thiền tông, mật tông, cao siêu huyền diệu, rồi bỏ pháp này tu pháp kia, đến nỗi vĩnh viễn, không có ngày liễu sanh thoát tử. Hiện nay là tình thế hoạn nạn, bất luận là ai đều nên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để dự phòng. Phàm những nguy hiểm như đao binh, nước, lửa, ôn dịch sâu rầy, bệnh ngặt, oán gia, đối đầu vân vân, mà chí thành niệm thì chắc chắn chẳng đến nỗi không cởi cỡ được. Nay cả nữ nhân sanh nở, càng phải nên chí thành niệm thánh hiệu Quán Thế Âm ra tiếng rõ ràng. Chắc chắn không có các sự đau khổ. Lúc ấy, chớ nên niệm thầm trong tâm, vì đang dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu niệm thầm có thể bị bệnh, quan trọng lắm. Dẫu khó sanh đến cùng cực, đã sắp mất mạng mà niệm, cũng lập tức được an nhiên sanh nở. Phải biết, chịu niệm từ nhỏ sẽ chẳng có chuyện khó sanh. Dẫu không khó sanh, niệm vẫn có lợi ích lớn lao. Chớ vì lõa lồ bất tình mà chẳng dám niệm để đánh mất lợi ích, hoặc bị đau khổ, hoặc đến nỗi cả mẹ lẫn con đều chết. Bản thân sản phụ ấy niệm, những người chăm sóc bên cạnh cũng niệm, người trong nhà ở chỗ khác cũng có thể niệm giúp cho sản phụ ấy. Nếu ai nấy đều biết điều này, thì thế gian sẽ không có chuyện sanh khó và chết vì sanh nở. Ông Lưu Ôn Phủ đã 74 tuổi, hãy nên toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu không, một phen lầm lỡ bỏ qua, chẳng biết đến kiếp nào mới có thể gặp được pháp môn này. Những người khác tuy chưa đến nỗi quá già, nhưng nhân mạng vô thường, chẳng chắc gì sống đến già mới chết. Những điều khác hãy xem trong bức thư dài, ở đây không viết cặn kẽ. Mong ai nấy đều thực hành thì may mắn thay. Thư số 3. Người có lòng tin ở quý địa tuy nhiều, sợ rằng chưa chắc đã chân thật tu trì theo Phật Pháp. Hãy nên nói với bọn họ, Phật Pháp và ngoại đạo khác nhau. Ngoại đạo chuyên chú trọng bí truyền, dùng công phu luyện đan, vận khí, tuyệt đối chẳng chú trọng giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Lại còn có chuyện phù cơ gián loan hay cầu cơ. Tuy cũng khuyên người làm lành, nhưng rốt cuộc là linh quỷ giả mạo danh nghĩa tiên, Phật. Nếu chẳng hiểu lý, tưởng lầm là chân tiên, chân Phật giáng đàn, ấy là sai lầm lớn. Chẳng phải là hoàn toàn không có một lần nào chân tiên giáng đàn, nhưng vẫn là trong ngàn lần cũng khó có được một dịp. Cuối đời Minh, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dùng cơ bút để chỉ dạy Phật Pháp. Lúc bỏ đi, Ngài dạy đại chúng vĩnh viễn bỏ cầu cơ. 10 năm trước, tại Đa Đa Phật Học Xã ở Hương Cảng, Đa Đa Ha Bồ Tát giáng đàn cũng giống như thế. Hai vị này đều là Bồ Tát thực sự, nhưng đều cấm chỉ cầu cơ. Bởi những linh quỷ không có đạo lực cao lắm cứ nói bừa, khiến cho người ta bị lầm lạc thật sâu. Vì thế, tuy Bồ Tát giáng cơ, nhưng cấm tuyệt cầu cơ. Trong bộ văn sao của tôi đã từng có nói qua, nếu có ai chẳng chịu bỏ công phu ngoại đạo và sự nghiệp cầu cơ, chớ nên cho người ấy quy y để khỏi bị người đời nói Phật Pháp chẳng khác gì ngoại đạo. Thư số 4. Thư trước, đã bàn về cái tệ cầu cơ. Người học Phật chẳng nên dự vào chuyện này. Chuyện ấy phần nhiều là do linh quỷ giả mạo, lâu ngày ắt đến nỗi bị hỏng việc. Dầu chẳng hỏng việc, nhưng những điều chúng nó nói phần nhiều giống với tri kiến của người đời, thường hay mâu thuẫn đạo lý chân chánh. Danh sách kê khai, tên họ người xin quy y, đừng dùng giấy đỏ, mắt già nhìn không rõ, hết sức tốn công. Sau này có ai đến cầu quy y, hãy nên nói với họ: nếu đã từng theo ngoài đạo và cầu cơ, thì nên đem những đạo đã hành trước kia hoàn toàn vứt bỏ đi. Nếu không, chẳng nên giới thiệu, ngõ hầu chẳng đến nỗi coi ngoại đạo là Phật Pháp, khiến cho kẻ vô tri, tà, chánh, chẳng phân, vẫn cứ xem tà là chánh. Nay đặt pháp danh cho mỗi người quy y, xin hãy sao ra, gửi đến họ. Thêm nữa, những kẻ yêu thương con cái trong cõi đời đều là hại con cái. Chẳng chịu giáo huấn chúng học hành chăm chỉ, một mực để mặc cho quen thói kiêu ngạo, khiến cho những đứa có thiên tư tốt đẹp đều trở thành phường ương bướng, tầm thường, bại hoại. Thiên hạ do đây mà loạn, đều là vì những kẻ không biết cách làm cha mẹ người khác nuôi dưỡng thành. Nay muốn cho con cái hiền thiện, nên vào lúc chúng nó mới hiểu biết, liền dùng sự lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ để giảng giải, bảo chúng nó thực hành, thì con cái chắc chắn sẽ là hiền nhân, thiện nhân. Sự vinh hiển ấy đời đời vô cùng. Thư số 5. Khi con trẻ chết yểu, thì thói đời sẽ thường cho tình cảnh ấy mà dấy lòng oán hờn, đâm ra biến nhát. Phải biết, đời người nhân quả phức tạp, hễ có nhân ắt phải có quả, có quả chắc chắn chẳng thể không có nhân. Biết nhân trước quả sau sẽ chẳng sanh oán hận. Biết đức có thể cảm được trời, ắt chẳng đến nỗi gặp nghịch cảnh nhỏ nhoi, bèn biến trễ tu tâm. Ví như lúc trời vừa mới nóng, chợt rất mát, hoặc thoạt đầu trời đang mát, chợt nóng hừng hực. Đấy là sự biến động tạm thời, chứ không phải luôn thường như vậy. Chỉ tận hết tấm lòng ta tu tập, chẳng cần biết tình cảnh hiện thời là thuận hay nghịch. Nếu ai thường làm được như thế, ắt sẽ vĩnh viễn được nhiều phước. Nếu do chuyện nghịch ý nhỏ nhoi liền nói, tu trì vô ích, thì đấy chính là tri kiến của kẻ vô tri vô thức. Dẫu cho cả đời không chuyện gì chẳng như ý, cũng khó đạt đến địa vị, vui theo mạng trời. Nếu có thể tu trì không lười biếng, ắt sẽ sanh được đứa con trường thọ, vẹn đức. Nếu chẳng luận tốt, xấu, chỉ cốt sao nó chẳng chết yểu, nó sẽ vét sạch mỡ màng của bá tánh, đem khoản tiền ấy gửi vào ngân hàng ngoại quốc. Khi một hơi thở hắt ra, không hít vào được, tiền ấy hoàn toàn về tay người ngoại quốc. Như vậy thì đứa con yêu quý không bị chết yểu có may mắn chi đâu. Đứa con chẳng ra gì ấy, nếu bị chết yểu chính là do đức lớn cản vời. Vì nếu nó chẳng chết yểu sẽ khiến cho nhân dân cả nước lầm than. Nếu ngày nay những kẻ như vậy đều chết yểu hết sạch thì nước ta đâu đến nỗi không có thuốc chữa, chỉ đợi diệt vong mà thôi. Chỉ nên lắng lòng niệm Phật, hầu tiêu tội nghiệp, chuốc lấy điều lành. Thư số 6. Ngữ lục của lệnh tổ không liên quan gì đến Sơn Chí. Lệnh tổ tức là tiếng gọi ông nội của người khác một cách tôn trọng. Nếu là bài minh đề trên tháp hoặc truyền thì có lẽ sẽ có chỗ cần dùng đến. Đối với chuyện hình ảnh thì các vị cổ đức nhiều đời đều không có thờ ảnh. Nếu gửi đến cũng chẳng tiện sắp xếp, vì linh nham ngày nay hoàn toàn chẳng thừa kế linh nham xưa kia, do sau khi bị đốt phá trong chiến tranh chỉ còn sót lại một cái tháp đổ nát, những thứ khác đều bị đốt trụi. Huống chi nay chùa theo pháp môn Tịnh Độ, lệnh tổ chính là bậc tri thức trong thiền tông, thuận trên phương diện chùa miếu thì không phải là kế thừa, luận trên pháp đạo thì chính là môn đình khác. Ví như thuyền dưới nước, xe trên bộ, đưa về đến nhà rồi thì hoàn toàn giống nhau, nhưng trên lộ trình thì mỗi thứ mỗi khác. Con người hiện thời chẳng phải là đại thông gia, trọn chẳng thể nói lời viên dung, chỉ ưa nghe nói ngọt đến nỗi không có lợi ích thật sự. Trữ Công chính là đệ tử khá nhất của sư Hán Nguyệt Tạng. Trữ Công ở đây chính là Hoàng Trữ, 1605-1672. Sư thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, người Thông Châu, Giang Nam, pháp tự Kế Khởi, pháp hiệu Thoái Ông. Thuở nhỏ gia đình gặp cảnh tai biến, được bà nội đem về nuôi dưỡng. Sư tuy chăm học nhưng không ham công danh, chí mộ Phật Pháp, thích đạo thiền, lãnh hội Phật Pháp. Năm 25 tuổi, sư xuất gia với Hán Nguyệt Pháp Tạng, siêng tu nhọc nhằn, đắc ngộ tâm pháp. Sư thông hiểu học thuyết của Bách Gia Chư Tử, học vấn tinh thâm, tư cách đoan nghiêm, khiến đại chúng rất ngưỡng mộ. Sư tưởng nhớ nhà Minh, thường mong khôi phục. Khi quân phản thanh phục Minh dấy lên ở vùng Ngô, Việt, sư nhiều lần ám trợ, từng bị bắt giam, sau được nghĩa sĩ cứu ra. Mỗi năm vào ngày vua Sùng Trinh tuẫn tiết, sư đều mặc tang phục, lễ bái, khóc lóc. Suốt 28 năm đều giữ đúng lệ như vậy. Đệ tử nổi tiếng, dưới tòa có cả hàng trăm người. Sư thị tịch năm Khang Hy 11, thọ 68 tuổi. Sư còn để lại các trước tác như Ngữ Lục 100 quyển, Nam Nhạc Khế Khởi Hòa Thượng Ngữ Lục, 10 quyển. Nam Nhạc Lặc Cổ, Linh Nham Ký Lược. Hán Việt Pháp Tạng 1573-1635 là đệ tử của Ngài Mật Vân Viên Ngộ, sống vào cuối đời Minh, xuất gia từ năm 15 tuổi, năm Thiên Khải thứ tư 1624, đến chùa Kim Túc yết kiến Ngài Mật Vân được ấn khả. Sư cực thông minh, rất có biện tài, nhưng lại lập ra dị thuyết, soạn ra bộ Ngũ Tông Nguyên, chỉ trích mạt sát nặng nề tông Tào Động, coi bốn tông kia là đọa lạc, đều không hiểu tông chỉ nhà thiền, chỉ mình tông Lâm Tế là nắm được yếu lãnh của lục tổ. Luận thuyết của sư khiến cho thiền đức các tông thời ấy tranh luận ồn ào. Ngài Viên Ngộ nhiều lần gửi thư khuyên răn sư hãy bỏ luận thuyết kỳ dị ấy, nhưng sư không thèm nghe theo. Sư thị tịch năm Sùng Trinh thứ 8, thọ 62 tuổi. Tác phẩm Ngũ Tông Nguyên gây nên tranh luận kéo dài mãi đến đời Thanh. Vua Ung Chánh phải viết ngự chế giảng ma biện dị lục, vạch ra những điểm sai lầm trong cuốn sách nói trên và hạ lệnh cấm tuyệt lưu hành Ngũ Tông Nguyên. Nhưng do đồ đảng của Hán Nguyệt đến lúc ấy vẫn còn rất đông, nên cuốn ngự chế giảng ma biện dị lục không được đưa vào Đại Tạng. Hoằng Nhẫn và Cụ Đức đều là đệ tử của Hán Nguyệt. Hoằng Nhẫn còn cực đoan, đã phá các tông phái thiền khác gấp mấy lần Hán Nguyệt. Hán Nguyệt muốn làm cao nhân bậc nhất xưa nay, hết sức kình chống Tổ Thiên Đồng Mật. Mật Vân Viên Ngộ 1566-1642 là cao tăng thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Minh, thụy hiệu là Huệ Định Thiền Sư. Ngài là con nhà nông, do tình cờ đọc lục tổ đàn kinh, bèn ham chuộng pháp thiền. Một ngày nọ, đang chất củi bỗng tỉnh ngộ, bèn xuất gia với Ngài Nguyễn Hữu Chánh truyền tại chùa Long Trì. Năm Vạn Lịch 30, 1602, Ngài Chánh truyền lên Kinh Đô, giao cho sư làm giám viện chùa Vũ Môn. Một hôm, trong khi đi ngang qua núi Động Quang, Ngài chợt khai ngộ. Năm Vạn Lịch 39, 1611, được Ngài Nguyễn Hữu trao y bát. Ngài lần lượt làm trụ trì nhiều đạo tràng thiền tông nổi tiếng. Do thời gian Ngài làm trụ trì chùa Thiên Đồng lâu nhất, nên thường được gọi là Thiên Đồng Mật. Ngài được coi là người có công trung hưng tông Lâm Tế, đệ tử đến hơn 3 vạn người. Sư thị tịch năm Sùng Trinh 15 tại chùa Huyền Thông, thọ 70 tuổi. Bọn Hoằng Nhẫn, Cụ Đức, vân vân đều là phường khinh miệt tổ, chỉ có chữ công là chẳng có thứ tập khí ấy, đáng là người khiến cho hậu thế khâm phục, kính ngưỡng vậy. Thư số 7, nhiều lần gặp mộng lành, chính là túc nhân được cảm vời bởi lòng khẩn thiết trong hiện tại. Mộng thấy Đại Từ Viện chính là pháp hội Hoa Nghiêm, nhưng do chưa phá được phiền hoặc nên chỉ thấy tướng kém cỏi, chẳng thấy tướng thù thắng, nhưng cũng chẳng dễ gì thấy được cảnh giới ấy. Đối với chuyện trưởng giả lấy nước ban cho uống, ấy chính là Văn Thù Bồ Tát đem cam lộ ban cho ông. Cam lộ Amrita đôi khi còn được phiên âm là A Mật Lý Đa, A Mật Lật Đa, dịch nghĩa là bất tử, bất tử dịch, thiên tử, nghĩa đen là thuốc tiên bất tử, rượu thiên của cõi trời. Theo kinh Vệ Đà, cõi trời có rượu thiên Tô Ma, Sô Ma, uống vào sẽ sống mãi chẳng già chẳng chết. Vị ngọt như mật nên gọi là cam lộ, tức xương ngọt. Phật giáo dùng chữ cam lộ để ví cho pháp vị của Phật Pháp, có tác dụng mát lành, nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, vĩnh viễn cho chúng sanh. Chữ cam lộ ở đây là chỉ pháp thủy, trí huệ thủy, khiến cho người uống vào phiền não tiêu diệt, trí huệ tăng trưởng, chứ không phải là thuốc tiên của cõi trời. Ngoài ra, cam lộ chính là một trong ba tên của Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng cam lộ. Nên đôi khi Phật Di-đà còn được gọi bằng danh hiệu là Cam Lộ Vương Như Lai. Vì lẽ đó, chú vãng sanh đôi khi còn gọi là Thập Cam Lộ Chú, vì có nhắc đến chữ Amrita 10 lần. Hãy nên thường gắng sức để chẳng phụ ân đức một phen gia bị. Bởi lẽ, phàm phu sát đất phần nhiều bị cảnh chuyển, nên tăng tử lúc sắp mất mới đọc thơ rằng: chiến chiến cành cành, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim, nhi hậu, ngô tri miễn phù. Hay dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện tại mai sau, ta biết thoát rồi. Chưa đến lúc lâm chung, còn sợ có thể bị sa sẩy, chẳng dám nói lời lớn lối ấy. Nay, những người thích ăn nói lớn lối đều là những kẻ cuồng trọn chẳng dụng công nơi cơ sở. Lệnh hữu miệng lưỡi không nhanh nhạy chính là do túc nghiệp. Tụng Pháp Hoa đương nhiên là tốt, niệm Phật, niệm Quán Âm cũng có thể tiêu nghiệp tăng huệ. Chớ nên cố chấp cho rằng chỉ có tụng Pháp Hoa mới được. Niệm Phật nếu thật sự chí thành còn có thể siêu phàm nhập thánh. Há lẽ chỉ có thiệt căn nhạy bén mà thôi ư?
Thank you.
Thư số 103. Thư trả lời cư sĩ Trí Lạc. Vãng sanh chẳng ở chỗ biết chữ hay không biết chữ, mà chỉ tại nơi có tín nguyện hay không. Có tín nguyện chắc chắn vãng sanh, không tín nguyện chắc chắn chẳng được vãng sanh. Mẹ ông chẳng thể niệm kinh chú, hãy nên khuyên cụ nhất tâm niệm Phật. Hãy nên ăn chay trường, đừng nghĩ đem máu thịt dâng lên cha mẹ là thể hiện lòng hiếu. Đấy chính là thói mê tín của kẻ không biết Phật Pháp. Chúng ta đã biết, ăn thịt của chúng nó, tương lai cũng sẽ đem thân mạng đền trả. Cho nên, hiếu dưỡng kiểu đó chính là làm cho cha mẹ đời đời kiếp kiếp bị người khác mổ xẻ. Lòng hiếu ấy chính là lòng hiếu đời đời kiếp kiếp hại cha mẹ, chẳng đáng buồn ư? Nếu muốn cho mẹ được vãng sanh, hãy nên thiết tha khuyên anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái đều cùng hằng ngày bầu bạn bên cha mẹ niệm Phật. Nếu chẳng quay quần, cũng nên bảo họ thường niệm. Nếu đã quen niệm, đến khi cha mẹ lâm chung sẽ tự nhiên biết niệm. Lại phải nói cặn kẽ lợi ích của việc trợ niệm: họa hại do phá hoại, chánh niệm thì mới được lợi ích nơi trợ niệm, chẳng mắc cái hại bị phá hoại. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong một lá thư gửi khắp và sách Sức Chung Tân Lương. Nếu không có, hãy thỉnh từ Hoằng Hóa Xã. Số 104. Thư gửi cư sĩ Hồ Tác Sơ. Năm Dân Quốc 22, 1933. Mấy hôm trước, lệnh điệt thôi chú Bình gửi thư đến, và cũng gửi kèm theo thư của các hạ gửi cho anh ta. Xin quan gửi các loại sách cho các hạ. Lệnh điệt, tức là tiếng gọi cháu trai của người khác. Điệt là con của anh hay em trai. Nếu là con của chị hay em gái, sẽ gọi là sanh. Quan đã bảo người gửi đi rồi. Các hạ một mực có tín tâm, nhưng chưa gặp được người thông suốt, nên vẫn tu trì những pháp luyện đan vận khí của ngoại đạo. Bọn họ tự khoe tánh mạng song tu, cho là đã đắc chân truyền của lục tổ, chứ thật ra chỉ là pháp gìn giữ cái thân, trọn chẳng có khí phận liễu sanh tử chi cả. Bọn luyện đan vận khí cho rằng họ tu tập để bảo tồn cái thân bất hoại trường thọ, đó là tu mạng, đồng thời tu luyện để trở thành tiên, thành thánh, đó là tu tánh. Vì thế họ tự xưng là tánh mạng song tu. Bọn họ nào biết ý nghĩa của tánh và mạng, nhưng người đời không biết chánh pháp nên chẳng thể do đâu phân biệt. Chọn lựa chân và ngụy, khó tránh khỏi mù quáng đi theo. Pháp luyện đan, vận khí của bọn họ dùng đúng cách thì huyết mạch châu lưu, thân thể khỏe mạnh. Dùng sai cách, khí bị ngưng trệ, không thông suốt, tai hại chẳng nhỏ. Có khá nhiều người dự vào đồng thiền xã để ngồi luyện công, đến nỗi trở thành si ngốc, tê bại, thân thể mất cảm giác, đều là do pháp ấy chẳng lành. Mong dưỡng thân đâm ra trở thành hại thân, chẳng đáng buồn ư? Xét kỹ, căn bệnh của các hạ là do một mực ham chuộng cao xa, nên thường hay bị bệnh vì khí. Đây là một chuyện. Hơn nữa, do thiên tánh thông minh, vì vậy vướng lấy tập khí của người thông minh. Đối với chuyện nữ sắc, chẳng thể hạn chế, lại thêm lửa phẫn nộ thường nổi lên không đúng lúc. Ví như hai lưỡi rìu cùng đốn một cái cây lẻ loi, nguy hiểm tột cùng. Lại thêm, do dùng cách tịnh tọa không tốt lành của đồng thiền xã, tạo thêm trợ duyên cho bệnh khổ. Đến nỗi đủ mọi hiện tượng đều do đấy mà sanh. Nếu nay chịu hành theo pháp, thanh tâm quả dục, giữ lòng thanh tịnh, giảm bớt ham muốn, nhiếp tâm niệm Phật, thì lâu ngày, chầy tháng, tốt nghiệp sẽ tiêu diệt, thiền căn tăng trưởng, hết thảy các chứng mất ngủ, nghẹt mũi, run cơ, vân vân sẽ đều dần dần tiêu diệt. Trước hết, hãy nên xem phương pháp tu trì trong gia ngôn lục. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, miên miên mật mật trì niệm lâu dài. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng, bộp chộp, vân vân, ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa dấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách chi dấy lên được. Suốt ngày dùng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Nếu chỉ thỉnh thoảng niệm một hai câu liền muốn thấy hiệu quả thì là dối mình, lừa người. Tuy vẫn có công đức, nhưng muốn nhờ vào đấy để lành bệnh thì chắc chắn chẳng thể được. Phàm mọi chuyện đều phải lấy lòng thành làm gốc. há có thể nào tu trì chẳng bằng lòng thành mà muốn hưởng lợi ích lành bệnh diệt khổ ư? Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha, nay gửi kèm theo một lá thư gửi khắp. Hãy đọc, sẽ tự biết. Hiện thời, Quang có chuyện hết sức gấp rút. Sau này, chẳng cần phải gửi thư cho Quang nữa. Nếu có gì cần bàn định, nên gửi thư cho chú Bình. Nhưng cũng đừng nên để chú Bình gửi thư đến cho Quang nữa. Chẳng qua, anh ta biết được đường nẻo, hiểu rõ ràng hơn các hạ đôi chút. Huệ Cừ ở Tuyền Châu, năm Dương Quốc 21, 1932. Hiện thời, khắp cả thế gian đều có ngoại đạo. Do Phật Pháp sâu xa, nhiệm màu con người không thể nào biết được. Bọn chúng bèn trộm danh Phật Pháp, nhưng chẳng biết nghĩa lý, bèn coi pháp luyện đan, vận khí để giữ gìn cái thân là pháp liễu sanh thoát tử. Hơn nữa, bọn chúng chẳng biết sanh tử do đâu mà có, nên mù quáng bịa đặt đồn thổi, nói luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, lại hợp nhất một chỗ là đắc đạo. Thật ra, hoàn toàn là dùng thức thần để tu tập, tuyệt đối chưa thể mộng thấy được lý thể của chân như thực tế nơi tâm tánh mà vẫn tự phụ. Lục tổ loạn truyền pháp, pháp quy tại gia nhân, tăng gia vô hữu pháp. Hay lục tổ truyền pháp loạn xạ, pháp trở về với kẻ tại gia, tăng chúng chẳng có pháp. Lời lẽ này chẳng chỉ nói ra miệng mà còn viết thành sách, dùng giả để hủy chân, lấy tà làm chánh. Kẻ vô tri vô thức bèn bị chúng mê hoặc. Ngoại đạo có thể truyền khắp trong cõi đời là nhờ có hai pháp đắc lực. Một là bí truyền, tức là bảo hễ được minh sư chân truyền, chẳng tu vẫn thành. Vì thế, bèn nói một cách thần thánh hóa rằng, chuột nghe thấy, chuột cũng đều thành đạo. Chim sẻ nghe thấy, chim sẻ đều thành đạo. Vì thế, lúc truyền đạo phải ở trong mật thất, khẽ tiếng nói thì thầm. Bên ngoài còn sai phái người tuần tra, sợ có kẻ nghe trộm. Số 2. 2 là bày ra lệnh cấm nghiêm ngặt, dẫu thân thiết như cha con, vợ chồng đều chẳng được nói cho nhau biết. Nói ra sẽ bị trời hành. Vì thế, trước khi được truyền đạo, trước hết buộc kẻ ấy thề thốt. Nếu sau này phản đạo, sẽ bị quả báo thê thảm như thế nào đó. Thề thốt rồi mới được truyền đạo. Sau này, dẫu người nào biết là sai, nhưng vì sợ ông thần canh lời thề, nên thà chết, chẳng dám rời bỏ đạo ấy để học Phật Pháp. Giả sử ngoại đạo bỏ bí truyền để công khai, làm cho khắp mọi người cùng nghe, cũng chẳng buộc người khác thề thốt, thì người trong khắp cõi đời có mấy ai chịu vào đạo của chúng? Cố nhiên bọn chúng chẳng có đạo, trộm lấy cái danh liễu sanh tử của Phật Pháp để thực hành chuyện luyện đan, vận khí, giữ gìn thân thể. Dẫu có khiến cho tâm hạnh thanh khiết, thì cũng bất quá là thành tiên mà thôi. Địa vị của tiên còn kém xa trời, huống gì là đem địa vị của tiên so với các địa vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát ư? Ông đã quy y Phật Pháp, hãy nên triệt để vứt những pháp ngoại đạo đã tu trước kia ra ngoài biển cả Đông Dương, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng uổng cuộc sống này và dịp gặp gỡ này. Thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều. Đức Phật là đại y vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì trọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, trị bệnh cho người, thì trong lúc trị thân bệnh, hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phàm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm, phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt chuyện ăn nằm mới chống lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiên giết ăn chay, lại còn phải chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm, ác bệnh sẽ mau được lành. Vừa vun bồi đức, vừa gieo thiện căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp, thì ngoại trừ cách này ra, chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà do tâm gấp rút, mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo, sẽ gieo được thiện căn xuất thế. Từ đây, sanh tâm chánh tín, sau này biết đâu do đây sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì đối với người ấy, đối với ông, đều có ích lợi lớn lao. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn mười, muôn vàng chớ nên dính đến chuyện ăn nằm. Hễ nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền, nhưng đã trở thành cái nhân, ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết, cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết, chắc là trở thành kẻ bấy bớt, tàn phế, chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô, y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với gái trinh và bà quá thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Đều nên thẳng thừng, đanh gọn, nói rõ chuyện lợi hại để bệnh họ dễ được lành. Nhờ đấy, cái danh của ông cũng được rạng rỡ. Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiên kỵ cho căn bệnh, huống là chịu dạy người ta sửa lỗi, hướng thiện, để vun đức tích phước ư. Đấy chính là tâm hành của kẻ bán hàng rong, chỉ mong cầu lợi ngoài đường, ngoài chợ, chứ không phải là tâm hành cứu vớt người, khiến cho cõi đời đều được sống lâu. Huống hồ là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô thường lợi ích. Sống thì dự vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ư? Cổ nhân nói, bất vi lương tướng, tất vi lương y, tức chẳng làm vị tệ tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi. Do vậy, gọi vị y sĩ là đại quốc thủ. Trong thế gian, y sĩ danh phận đã cao tột bậc. Nếu kim dùng Phật Pháp, nhờ vào đó để độ chúng sanh, hành Bồ Tát Đạo, thật là nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghiệp. Do con người trong khi bệnh hoạn, được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lợi, có chí mong lợi người, phát bồ đề tâm bảo ban, ắt có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sanh lòng chánh tín hành theo ư? Muốn gây lòng tin nơi người khác, chớ nên tính toán bệnh nhân sẽ tà lễ nhiều hay ít rồi sanh phân biệt. Nếu với kẻ giàu, bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đãi bôi cho xong chuyện. Lâu ngày, người ta sẽ vì y sĩ hám lợi mà khinh thường, dẫu có nói những câu lợi ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại hãy nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Có thể nói được với ai thì chẳng ngại gì hữu ý, vờ như vô ý nhàn đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ. May là có pháp để liễu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật Pháp, dùng trị bệnh nơi thân để chữa bệnh nơi tâm. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai, nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương, hoạn nạn như nước, lửa, đao binh, đói kém, ôn dịch sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lụt lội, oán gia đối đầu, vân vân. Chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Hơn nữa, nữ nhân khi sanh nở, niệm Quán Thế Âm chắc chắn sẽ an nhiên sanh nở, không bị đau khổ. Dù đã lâu chưa sanh được, sắp chết, nếu chịu niệm thì sẽ lập tức sanh được. Phải niệm ra tiếng, chớ nên niệm thầm trong tâm. Do lúc ấy, cần phải dùng sức để tống đứa con ra. Nếu niệm thầm, ắt sẽ bị tổn thương thành bệnh. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm thay cho người ấy. Những người trong nhà không ở trong phòng sanh cũng nên niệm dùm. Bất luận ở trong phòng sanh hay ở ngoài, hễ niệm đều có lợi ích. Lúc bình thường khi ngủ nghỉ, và khi áo mũ không chỉnh tề, và chưa rửa ráy, xúc miệng, tắm gội, tiêu tiểu, đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm, công đức vẫn giống hệt như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng, trong những lúc ấy, tại những nơi ấy, không hợp nghi thức, chứ hoàn toàn chẳng phải là không thể niệm. Người đời vô tri coi chuyện này là chuyện đáng sợ. Dẫu bình thường là người có tín tâm, cũng chẳng dám dạy người khác niệm, cho là lõa lồ bất tịnh, hễ niệm sẽ bị tội. Chẳng biết lúc ấy liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con. Bồ Tát chỉ chuyên chú độ sanh, lúc ấy chỉ dốc lòng thành, lõa lồ bất tịnh chính là chuyện bất đắc dĩ, không thể so với chuyện cố ý không cung kính làm ra như vậy. Chịu niệm thì đứa con liền sanh, chẳng những không có tội lỗi, mà còn làm cho cả mẹ lẫn con cùng gieo thiện căn. Điều này thấy từ kinh Dược Sư, chứ không phải là quan bìa chuyện. Nếu lúc bình thường cần phải hết sức kiên thành, thật sạch sẽ, chẳng thể dẫn lúc sanh nở ấy để làm lệ được, khinh mạng bất kính thì tội lỗi ngập trời. Phàm những ai là người niệm Phật đều không biết chuyện này. Trước kia, quan chẳng biết đến sự sai lầm trong tập tục. Cho nên, trong văn sao hoàn toàn chẳng nhắc tới. Về sau, do hiểu sâu xa, nên thường nói với hết thảy mọi người. Những kẻ y theo, không một ai chẳng được hiệu nghiệm ngay. Đây là một đầu mối để lợi người vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bảo Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, Nhược Hữu Kiến Văn Giả, Tức Pháp Bồ Đề Tâm, Tận Thử Nhất Báo Thân, Đồng Sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.